các lần Thiên Chúa can thiệp và Thiên Thần hiện ra trong cuộc đời Chúa Giêsu. Quý bạn thính giả thân mến, khi kể lại cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh sử Matthew còn ghi nhận sự kiện ba nhà chiêm tinh từ phương Đông đến thờ lạy Chúa Cứu Thế và sứ thần can thiệp để cứu Chúa Hài Nhi khỏi tay vua Herode như sau. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Judea, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi, Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời, tại Bethlehem, miền Judea, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng, phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Juda, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Juda, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng, xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hải Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hải Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy Hải Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng, này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết Hài Nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ, ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bây giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen thương khóc con mình, bà không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng, này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Judea, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilea và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần chính thức can thiệp vào biến cố Chúa Giêsu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả. Thánh sử Matthew kể lại trong chương 2 như sau. Bây giờ Đức Giêsu từ miền Galilea đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói, chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa, thế mà ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giêsu trả lời, bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên thì các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người, và có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Tiếp tục trình thuật sinh hoạt đầu tiên của Chúa Cứu Thế là được thần khí hướng dẫn người vào sa mạc tĩnh tâm ăn chay hãm mình để chuẩn bị cho việc công khai rao giảng tin mừng cứu độ. Thánh sử Matthew ghi, bấy giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giê-xu đáp, nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và bảo rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lạy tôi. Đức Giê-xu liền nói, Sa-tan kia xéo đi, vì đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Thiên sứ cũng hiện diện trong cơn cám dỗ quyết liệt khi Chúa Giê-xu âu lo phiền muộn chiến đấu với ý tưởng, cái chết của Ngài sẽ vô ích không cứu được ai. Thánh sử Luca trình thuật trong chương 22 như sau. Rồi người đi ra núi Ô Liu như đã quen, các môn đệ cũng theo người. Đến nơi người bảo các ông, anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Rồi người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý cha. Bây giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho người. Người lâm cơn sao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong người đứng lên đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, người liền nói với các ông, sao anh em lại ngủ, dậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Thánh sử Matthew cũng ghi, bấy giờ Đức Giê-xu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các môn đệ, anh em ngồi lại đây, thầy đến đàng kia cầu nguyện. Rồi người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu, sao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông, tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ liền nói với ông Phê-rô, thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói, lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha. Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông, lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào, kẻ nộp thầy đã tới. Tuy nhiên, trong cuộc sống của Ngài, các thánh sử cho thấy Chúa Giê-xu đã luôn luôn tìm kết hiệp với Thiên Chúa Cha qua những lần cầu nguyện lâu giờ. Trong chương 5 Thánh sử Luca ghi, tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh, nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Xa hơn trong chương 6 Thánh Luca ghi, trong những ngày ấy, Đức Giê-xu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Thánh sử Marco cũng ghi nhận thói quen thường xuyên ấy của Chúa Giê-xu, cho dù Ngài có bận rộn đến mấy như sau. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Còn Thánh Matthew thì cho biết, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình. Đó là cách Chúa Giêsu thông truyền với Thiên Chúa Cha trong suốt cuộc đời Ngài.